một niềm tin, tin vào chính bản thân mình, không phàm vào những điều rằng hàng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha. Xin cho con một con đường, đi vào nẻo chánh đường ngài, để con tu tập thường ngày, thân tâm an lạc từ đây. Xin cho mọi người như con, tình yêu thương hãy sống con, dẹp hận thù.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 11 tháng 10 năm Tân Mão, chùa Diên Quang Long Trọng tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày cho quý thiện nam tín nữ Phật tử xa gần về tham dự. Nhân khóa tu một ngày hôm nay, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình thắp sáng niềm tin kỳ 10 đến chứng minh và trả lời những thắc mắc cho quý Phật tử chúng ta. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thái Hòa, trụ trì chùa Phước Duyên, thành phố Huế, giảng sư của các trường cao trung Phật học thành phố Huế. Chúng con xin được cung kính giới thiệu, xin toàn thể đại chúng chúng ta cho một tràng pháo tay để cùng đón Thượng tọa. Và đến tham dự khóa tu ngày hôm nay còn có sự hiện diện đông đảo của quý thiện nam tín nữ trong đạo tràng ngày hôm nay, xin toàn thể đại chúng chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, thì chương trình thắp sáng niềm tin của chúng ta đã trải qua nhiều kỳ và hôm nay là kỳ thứ 10. Thì tất cả những chương trình thắp sáng niềm tin này đều xoay quanh những vấn đề liên quan đến sự tu tập cũng như là sự hiểu biết đúng đắn về chánh pháp của Đức Phật, mà qua đó chúng ta còn có những sự hoài nghi, thì đều thông qua chương trình này chúng ta sẽ được các thượng tọa và chư tôn đức giải đáp cho chúng ta, để giúp cho chúng ta có một niềm tin đúng đắn hơn, vững trái vào lời Đức Phật dạy. Thì để mở đầu chương trình hôm nay, thì xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta đến với câu hỏi thứ nhất của chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi thứ nhất này là của Phật tử Hoa Hương ở thành phố Hải Phòng như sau: là kính bạch quý thầy, con là một người mới biết đến Phật pháp, không hiểu biết nhiều, có điều con muốn xin quý thầy giải đáp hộ con. Con được nghe quý thầy giảng là khi chết thì sau 49 ngày thì người mất đó sẽ đi tái sinh, nhưng con thấy người đã mất lâu năm rồi mà khi đi gọi hồn thì vẫn thấy người đó nhập về và nói chuyện này chuyện kia, hay những nhà ngoại cảm vẫn có thể tiếp xúc được với những người mất đó. Con có hỏi một số thầy thì được biết là những người đó chưa được siêu thoát. Vậy con kính bạch quý thầy cho con được biết là người mất ấy tái sinh trong cảnh giới nào và gia đình chúng con phải làm gì để người đó được siêu thoát. Xin quý thầy cho chúng con lời khuyên để chúng con hiểu đúng về những người cõi âm và hành cho đúng chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Với câu hỏi này, chúng con thành tâm kính cung thỉnh thượng tọa từ bi hoan hỷ chia sẻ cho quý Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy trụ trì chùa Diên Quang cùng tất cả đạo tràng tu tập trong khóa tu thắp sáng niềm tin quý mến. Câu hỏi của Phật tử Hoa Hương, thành phố Hải Phòng là một câu hỏi rất hay, rất thực tế, và nếu chúng ta giải mã được câu hỏi này, tức là chúng ta đã hiểu được một số vấn đề nhân sinh quang và vũ trụ quang ở trong Phật giáo. Trung kinh và luận Đức Phật và chư tổ đã chỉ ra cho chúng ta biết rằng có ba trường hợp tái sinh đời sau, sau khi mình chết. Trường hợp thứ nhất là đối với những người sống cực thiện. Người nào ở trong đời mà sống với lời nói tốt đẹp, hành động tốt đẹp, tâm hồn tốt đẹp, lúc nào và ở đâu họ cũng sống với sự tốt đẹp đó, thì đối với hàng người này, sau khi thân mạng của họ kết thúc, tâm thức của họ liền sanh vào cảnh giới tốt đẹp mà không có giai đoạn của trung ẩm thân. Một người mà trong đời sống của họ có niềm tin tam bảo sâu sắc và họ biến niềm tin họ trở thành đời sống của chính họ, nghĩa là đi họ cũng nhớ Phật, ngoài Phật không nhớ bất cứ gì điều khác, điều gì khác. Họ đứng họ cũng nghĩ tới Phật mà không nghĩ bất cứ điều gì khác. Họ nằm họ cũng nghĩ đến Phật mà không nghĩ bất cứ điều gì khác. Họ ngồi họ cũng nghĩ đến Phật mà không nghĩ bất cứ điều gì khác. Và trong tất cả mọi việc làm của họ, nấu cơm, giặt áo, quét nhà, làm công việc hành chánh, làm công việc giáo dục, làm công việc y tế, làm công việc thương mại, làm công việc khoa học, tất cả mọi công việc đó, không có công việc gì họ không nghĩ tới Phật. Vậy hàng người như thế, khi họ kết thúc sinh mình là liền sanh về cõi Phật, không có giai đoạn của trung ẩm thân. Đó là trường hợp của người cực thiện. Cho nên đối với người cực thiện không có giai đoạn của trung ẩm thân. Trường hợp thứ hai là đối với hàng người cực ác, nghĩa là người đó miệng luôn luôn nói ác, thân luôn luôn làm ác, tâm luôn luôn nghĩ ác, không có lúc nào lò không ác, không có sự đối xử nào mà không ác. Thì đối với hàng người này, khi sinh mệnh của họ kết thúc là tâm thức của họ liền rơi vào cảnh giới địa ngục như tên bắn, để thọ nhận quả báo khổ đau tức khắc, không trải qua giai đoạn của trong ẩm thân. Cực ác là gì? Cực ác có nghĩa là họ phỉ báng Tam Bảo, họ phỉ báng tổ tiên, phỉ báng cha mẹ, không tin nhân quả tội phước, nói bừa bãi, sống bừa bãi, làm bừa bãi, nghĩ bừa bãi, và họ nhả tất cả những cái bừa bãi đó ra trong cuộc sống của chính họ và gây ảnh hưởng xấu cho môi trường xung quanh, cho xã hội. Thì đối với hàng người như thế, khi họ kết thúc sinh mệnh thì tâm thức của họ liền rơi vào cảnh giới địa ngục như tên bắn, thọ ngay cái quả báo khổ đau. Cho nên đối với hàng người cực ác, không có giai đoạn của trong ẩm thân. Trường hợp thứ ba là trường hợp những người sống ở đời thiện ác không rõ ràng, chánh tà không phân minh, nghĩa là gặp thầy hiền bạn tốt thì mình cũng tu, cũng làm việc thiền, nhưng mà gặp thầy ta bàn ác thì mình cũng nói ác, mình cũng làm ác, mình cũng nghĩ việc ác. Đối với hàng người mà chánh tà không rõ ràng, thiện ác không phân minh, thì đối với hàng người này, sau khi sinh mệnh của họ kết thúc, họ có giai đoạn của trung ẩm thân. Trung ẩm thân là thân như thế nào? Trung ẩm thân là thân sau khi chết và trước khi tái sinh, đó gọi là trung ẩm thân. Còn có nơi còn gọi là hương ẩm thân, tức là cái thân đó họ nuôi dưỡng cái đời sống của họ bằng hương. Thì đối với hàng người thứ ba này là còn có sự tái sinh, nhưng mà sự tái sinh đó phải có thời gian. Thời gian có thể sau khi họ qua đời, người thân của họ biết tụng kinh, lạy Phật, bái sám, cầu siêu cho họ và tu tập những điều phước đức, cúng dường, bố thí, phóng sanh và làm những điều tốt đẹp để nghĩ tới người đã qua đời đó và hồi hướng công đức cho người đó. Thì người đó có thể sau khi chết một ngày là họ sẽ chọn ra được cảnh giới tái sinh, tùy theo cái năng lượng thiện căn bản của họ đã có và cái thiện năng lượng mà cái người thân ở trong gia đình, những người thân yêu ở trong gia đình hỗ trợ cho họ. Hoặc là qua ngày thứ ba mới tái sinh, mới chọn ra được cảnh giới để tái sinh, hoặc là qua ngày thứ tư, hoặc là một tuần, hoặc là hai tuần, hoặc là ba tuần, hoặc là bốn tuần, hoặc năm tuần, hoặc 6 tuần, hoặc 7 tuần. 7 tuần là cái thời kỳ chung chung cho cả hương linh mà thiện ác không rõ ràng. Nhưng mà trong đó thì năng lượng thiện nhiều hơn năng lượng ác. Nhưng cũng có trường hợp không phải chỉ có 7 tuần mà 100 ngày, 1 năm, 2 năm. Và có những trường hợp 3 năm và có những trường hợp 10 năm, nhưng cũng có trường hợp cả trăm năm mà vẫn chưa có cảnh giới tái sinh tương ưng, cho nên họ sống bằng cái tâm thức trong ấm này. Và khi họ sống bằng cái tâm thức trong ẩm này á, thì cái đau khổ của họ cũng rất bén nhạy, mà cái hạnh phúc của họ cũng rất bén nhạy, và cái thông minh của họ cũng rất bén nhạy, mà cái mù quáng ở trong tâm thức của họ cũng rất bén nhạy. Vì vậy mà Đức Phật dạy đối với hàng người mà sống cái giai đoạn của trong ẩm thân này ấy, rất cần đến những người thân yêu của mình cầu nguyện và yểm trợ. Vì vậy mà trong Phật giáo có lễ lâm tuần sau khi người thân của mình qua đời, có lễ chung thức sau khi người thân của mình qua đời, có những lễ trai tăng cúng dường để cầu nguyện cho người thân yêu của mình đã qua đời. Vì vậy mà hiện tượng của các nhà ngoại cảm hiện nay đã có một ảnh hưởng nhất định đối với xã hội Việt Nam chúng ta, có phải không? Phải không quý vị? Thì những tâm thức mà chưa được tái sinh đó, họ chưa nằm ở đâu trong lục đạo chúng sinh hết. Bởi vì luân hồi thì bao gồm cả sáu cảnh giới chư thiên, nhân loại, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Nhưng mà trong sáu cảnh giới đó, cái người đang ở cái giai đoạn của trung ẩm thân, họ chưa vào được cảnh giới nào nhất định hết. Và vì vậy cho nên trong cái tâm thức của những người thân yêu của họ ấy, mà người nào có ấn tượng nhiều nhất về họ thì có cái luồng điện tương cảm. Và khi có một luồng điện tương cảm, nếu cái người đó mà vui thì cái người mà có cái luồng điện tương cảm đó cũng vui. Nhưng mà họ có những cái đau khổ thì người có cái luồng điện tương cảm đó cũng đau khổ. Và tôi đã nói với tất cả quý vị rằng sống bằng giai đoạn của trung ẩm thân rất bén nhạy, bén nhạy hơn cả điện tử, bởi vì đó là năng lượng, sống bằng cái năng lượng của tâm thức. Tường vách này không có gì trở ngại họ được hết. Và họ phần nhiều sống bằng hương thơm. Cho nên sự cầu nguyện đối với những vị đó, mình phải làm chay và hương hoa cho thật thơm để mà hướng về cho họ. Để khi mình nghĩ về họ là họ tức khắc cảm nhận ngay. Và khi mà cảm nhận được cái hương thơm và cái tấm lòng thành khẩn của mình thì họ rất hoan hỷ, tâm sân của họ nó giảm xuống, cái tâm oán đối ở nơi họ giảm xuống, và khiến cho họ vui vẻ, họ hoan hỷ, khiến cho họ không còn oán đối mình nữa. Vì vậy mà gọi là hương linh. Hương linh tức là những cái linh hồn, những cái linh thức nuôi dưỡng cái tâm linh của mình bằng hương. Cho nên chúng ta làm những cái thực phẩm mà thô mặn mà cũng không có hiệu quả. Tôi nói rằng không có hiệu quả. Vì sao mà không có hiệu quả? Ngay cả một người mà mình ăn chay thôi, nhưng mà khi tiếp xúc với những cái mùi vị của thịt cá, mình đã thấy khó chịu rồi. Có không? Có không? À. Huống hồ gì là những cái vị đó, những cái tâm thức mà sống của giai đoạn trung ẩm thân đó, thì họ không phải nuôi thân bằng những cái đoàn thực như mình, thịt cá đối như mình, mà họ nuôi thân bằng cái xúc thực, bằng cái tư thực, bằng cái thức thực. Xúc thực có nghĩa là mình vừa nghĩ tới họ là cái tâm thức của họ liền tiếp xúc được với cái tâm của chúng ta, và cái hương thơm thanh khiết mà chúng ta dâng cống cho họ, tức là họ dùng cái tâm thức của họ để tiếp xúc những gì mà chúng ta nghĩ về họ và những hương thơm mà chúng ta đang dâng hiến cho họ, và từ đó họ vui, họ mừng, họ hoan hỷ, thì cơn giận dữ của họ đối với mình được lắng xuống, cái sự oán đối của họ đối với mình được giải trừ. Quý vị hiểu không? Trả lại, mình đem thịt này, cá này, những thực phẩm thô như vậy đem lên họ, họ vừa ngửi một cái là cái tâm họ nổi sân lên rồi. Và khi họ nổi sân lên rồi, tức là họ oán đối mình, bởi vì mình lo cho họ mà họ không hưởng được gì, mình cống cho họ, mình mời họ mà họ không ăn được gì. Cho nên cái tâm sân hận họ đối với mình, đối với gia đình mình càng ngày càng tăng lên, tạo ra sự oán kết. Quý vị hiểu không? Cho nên đối với cái giai đoạn của những người mà chưa tái sinh được, họ đang sống ở trong ẩm thân, thì mình phải ăn chay này, phải niệm Phật này, rồi phải hướng tâm cầu nguyện về họ này. Và có những gì mà mình sơ suất về họ thì bây giờ mình xin này, xin tất cả quý vị hoan hỷ cho chúng tôi. Trong đời sống con người, có những gì mà chúng tôi làm đúng thì chúng tôi cũng hồi hướng cho quý vị. Mà chúng tôi làm cái gì sai lầm, không bằng lòng của quý vị, thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị hãy giải tỏa sự oán kết của quý vị đối với chúng tôi. Mình nói được như vậy, mà mình khởi tâm như vậy bằng tất cả sự thành khẩn của mình, thì cái tâm thức của cái trong ẩm thân đó họ sẽ được chuyển hóa, và từ đó họ có cái niềm vui, họ sẽ có cái sự định tâm, và họ sẽ tìm ra được cái cảnh giới tương ưng để họ tái sinh. Mà còn nếu không, nếu gia đình mà có thương không thông minh, thương cái người qua đời của mình không thông minh, hoặc là không thương, thì cái người qua đời của mình không có thừa hưởng được gì được, không thừa hưởng bất cứ cái gì của mình hiến tặng cho họ được. Do đó mà mình về họ bị oán kết hoài ở trong lục đạo chúng sinh. Nếu giả như mình sanh lên cõi trời rồi, thì người đó cũng có điều kiện sanh lên cõi trời và cũng sẽ tìm cách để mà oán thù với mình. Và mình sanh vào cõi người thì họ cũng có điều kiện, họ cũng sanh vào cõi người làm chồng mình, làm vợ mình, làm con mình, làm dâu mình, làm rể của mình, để cùng với mình gây ra oán đố. Và nếu mình sanh vào nơi cảnh giới của Atula thì họ cũng sanh vào nơi cảnh giới Atula để tương ưng với cái oan nghiệp của mình đã tạo cho họ và họ đã tạo ra cho mình, để tạo khổ đau cho nhau. Và nếu mình sinh vào cảnh giới địa ngục thì họ cũng rơi vào cảnh giới địa ngục như mình, để gây khổ nhau cho nhau ở trong cái thế giới địa ngục. Và nếu sinh vào cái thế giới súc sinh cũng vậy. Cho nên chúng ta phải có phương pháp để mà giải tỏa những cái sự oán kết này. Thì trong Phật pháp á, là Đức Phật dạy là tùy theo căn cơ, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trình độ của từng chúng sinh, của từng quốc gia, của từng vùng, từng địa phương mà có những cái nghiệp cảm tương ứng. Đó. Thì tôi nghĩ rằng có những trường hợp ngoài cảm nó xảy ra cho Việt Nam mà nó không xảy ra ở Lào, nó không xảy ra ở Thái Lan, nó không xảy ra ở Tích Lan, nó không xảy ra ở bên Hoa Kỳ, ở bên Nga. Có những trường hợp nó xảy ra ở Nga nhưng mà không xảy ra ở Việt Nam, là do cái tâm thức cộng đồng của chúng ta có vấn đề đó hay không có vấn đề đó. Nếu có vấn đề đó thì điều đó mới tương ứng, mới khởi ra khi có cái tác duyên tương tác. Và nếu trong tâm thức cộng đồng chúng ta không có ấn tượng đó, không có những hạt giống đó, thì dù cái hoàn cảnh như thế nào nó vẫn không xảy ra. Bởi vì không có nhân thì duyên của tác động vẫn không sinh ra cái kết quả được. Đây là điều mà tất cả quý vị lưu ý. Thêm nữa, điều mà chúng tôi muốn nhắn gửi đến đại chúng là đối với cái trung ấm thân, và nhất là sự hồ niệm cho cái người sắp sửa qua đời. Bởi vì cái người sắp sửa qua đời đó, trừ ra những bậc biết tu tập, nhưng vì mà có niềm tin dứt khoát đối với chánh pháp. Còn nếu chúng ta không biết tu tập, không có niềm tin dứt khoát về chánh pháp, thì cái giờ phút đó là giờ bàng hoàng nhất, sợ hãi nhất, lo lắng nhất, có phải không? Cho nên hồ niệm để truyền tải, để chuyển hóa cái trống ấm thân của cái người thân của mình sắp cứu mang, sau khi họ xả bỏ cái xác thân này ấy, thì có ba trường hợp mình cần lưu ý. Cái trường hợp thứ nhất, trong gia đình mình, những người mà sống khiến cho cái người sắp sửa qua đời đó không vui, không bằng lòng, thì cái giờ mà cái người thân của mình sắp sửa qua đời đó, thì những người mà trong gia đình sống hàng ngày mà người thân mình không bằng lòng thì phải bước lùi ra khỏi năm thước, phải đứng ra xa 5 thước. Nếu đứng gần, cái năng lượng của cái tâm thức oán kết ở nơi cái người sắp sửa qua đời đó họ sẽ khởi sinh, và họ nghe cái tiếng nói của mình hay họ ngửi cái mùi của mình, tự nhiên cái tâm sân của họ khởi lên. Và khi mà giờ phút đó mà tâm sân khởi lên thì gây thiệt hại cho họ, tâm sân khởi lên nhất định là họ phải rơi vào cái cảnh giới của địa ngục, của ngạ quỷ mà thôi. Cho nên những người trong gia đình, dù là con dù là cháu, trong giờ phút đó phải đứng xa cái người sắp sửa qua đời đó, gọi là 5 mét. Và khi đứng xa 5 mét như vậy để làm gì? Mình vẫn chắp tay hộ niệm và khởi lên cái tâm từ bi, khởi lên cái tâm từ bi, khởi lên cái tâm hiếu kính, khởi lên cái tâm hiếu thuận. Và mình nói, hoặc là chồng mình, hoặc là vợ mình, hoặc là cha mình, hoặc là mẹ mình, hoặc là con mình, thì mình khởi lên cái tâm từ bi, mình nói mong rằng cha mẹ, anh chị, hay là em, hay là chồng, hay là vợ, trong cái đời sống đời thường chúng tôi đã có những điều làm cho quý vị không vui, thì giờ phút này xin quý vị buông bỏ tất cả những điều không vui đó và tha thứ cho chính tôi, và xin quý vị hướng tâm về với Đức Phật A Di Đà cảnh giới phương Tây, và chúng tôi cũng nhất tâm hướng về để yểm trợ cho cái tâm thức của quý vị trong giờ phút này. Và từ đó mình bắt đầu niệm Phật. Như vậy cái năng lượng niệm Phật của mình đi tới lần và nó chuyển hóa được cái dần dự mà nơi cái tâm thức của cái người sắp sửa qua đời đó đối với mình. Quý vị hiểu chưa? Trường hợp thứ hai là trong gia đình có một vài người mà người thân của mình quá thương mình đi, thì cái trường hợp này cái người đó, những người đó cũng phải đứng xa 5 mét. Bởi vì sao? Là bởi vì nếu mình mà đến gần, cái năng lượng ái nhiệm của mình nó sẽ tác động lên cái năng lượng ái nhiệm ở nơi cái người sắp sửa qua đời, và khiến cho người đó đi không có đức, không dứt khoát được. Ái nghiệp nó khởi lên, và ái nghiệp khởi lên thì quý vị học Phật biết rồi, ái là nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Mình thương cái người mình thương, là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con cái, là người thân yêu của mình, mà đến giờ phút đó mình làm cho họ bị sinh tử luân hồi thì sao gọi là thương được? Cho nên đối với cái người mà mình thương á, thì giờ phút đó mình cũng phải đứng xa 5 mét. Và khi mà đứng xa 5 mét thì mình cũng chắp tay lại và mình gọi cái tên của người đó ở trong tâm mình. Mình nói xin ba, xin mẹ, xin người yêu của mình, xin các con của mình, hay xin những người bạn thân yêu của mình trong giờ phút này sắp sửa bỏ cái xác thân này để trở về với cảnh giới tốt đẹp qua cái thân trong ấm, thì xin quý vị buông bỏ hết tất cả những cái ái nghiệp ở trung tâm của quý vị. Và trong giờ phút này tôi cũng đã buông bỏ cái đó rồi, và tôi đang hướng tới thì quý vị bằng cái hạt giống, bằng cái năng lượng buông xả của chúng tôi, và bằng cái niềm tin tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, xin quý vị theo hướng đó mà đi về ở nơi cái cảnh giới tịnh độ phương Tây. Và về bên kia rồi chúng ta cũng sẽ gặp nhau, bởi vì chúng ta đang đi trên con đường đó. Chúng ta sẽ gặp nhau ở bên thế giới tịnh độ, không phải bằng ái nghiệp mà bằng năng lượng của thiện nghiệp. Và trường hợp thứ ba là trường hợp của những người không biết gì, không có niềm tin tam bảo, nhưng mà cũng người kia cũng thương không ghét gì hết, thì cái người đó đứng một bên cũng giống như đá đứng, không có ảnh hưởng gì hết, mà không có tác dụng gì đối với người chết cả. Tác dụng thiệt hại và tác dụng lợi ích, cả hai đều không có lợi ích gì hết, phải không? Cho nên cái hàng người còn lại mà tới để hộ niệm, tức là hàng người thế nào? Đó là hàng người trong đời sống của họ phải có giới, có định, có tuệ, có niềm tin tam bảo, và quan trọng hơn hết là có niềm tin tịnh độ đối với Phật A Di Đà, đối với thế giới của Ngài, và có cái niềm tin vào bản nguyện độ sinh của Đức Phật A Di Đà. Người đó tới với cái tâm như thế và dùng cái năng lượng đó mà yểm trợ cho cái năng lượng của trung ẩm thân của người sắp sửa qua đời, thì chỉ có hàng người đó mới hồ niệm có kết quả. Thế thì mấy lâu nay quý vị đi hồ niệm thế nào? Quý vị tu thế nào? Mình tu dở quá, mình hồ niệm dở quá thì ma dở này nó nhiều thôi, phải không? Cho nên những nhà ngoại cảm là chi? Đó là ma nhập vào trong gì khác hết. Đó là trong ấm thân của các cái trường hợp mà tôi vừa nói đó, nó nhập vào đó. Thì có những cái trong ấm thân thông minh, đạo đức, nhưng mà có những cái trong ấm thân không đạo đức, không thông minh. Cái trong âm thân đạo đức thông minh thì nó nhập vào ở trong những người mà có căn có cốt đó, nó chỉ đường, chỉ xá, nó khuyên cho người ta ăn chay này, khuyên người ta niệm Phật, bỏ ác làm lành, thì chính là cái trong âm thân đó sẽ có được phước đức và họ sẽ sanh vào những cảnh giới cao hơn, đẹp hơn sau khi mà họ kết thúc cái giai đoạn của trong âm thân để họ tái sinh. Và những cái trong ấm thân mà kém đạo đức, không có thiện căn, nó sống bằng tà kiến ở trong tâm thức của nó, thì nó gá vào ở những người nào thì người đó là cũng ăn nói tầm bậy tầm bạ đủ kiểu trên đời hết, làm cho người ta cũng mất tín tâm, làm cho cái gia đình của chúng ta cũng tan nát. Thì đó là những cái trong ấm thân gọi là ác ma, hiểu chưa? Cho nên ma cũng có thiện ma và cũng có ác ma. Vì vậy mà những nhà ngoại cảm, có những nhà ngoại cảm thuộc về thiện và có những nhà ngoại cảm thuộc về ác. Đại chúng có nhớ điều này không? Rồi, bây giờ tôi nói thêm. Giả như đối với người cực thiện, mình có cần cầu nguyện cho họ không? Họ đã sanh lên cõi trời rồi, họ đã sanh về cõi Phật rồi, hoặc họ đã tái sinh làm người giàu có rồi, mình có cần cầu nguyện cho họ không? Mình có cần yểm trợ cho họ không? Cần chứ. Dạ, như những người mà đã được tái sinh làm những cái trung ẩm thân, đã được tái sinh làm người rồi, giàu có rồi, mình vẫn cầu nguyện cho họ. Họ giàu có trong cõi người hay họ sang trọng trong cõi trời chỉ là phước báo hữu lậu. Cho nên mình tu học, mình biết cái phước báo hữu lậu vẫn là cái phước báo mà còn nằm trong sinh tử luân hồi mà thôi. Cho nên dù họ sanh vào trong con người đã được giàu có rồi, mình vẫn góp năng lượng cầu nguyện cho họ để cho họ sớm quay về được với Phật pháp, không rơi mất tín tâm đối với Tam Bảo, tu tập và hướng tới đời sống giải thoát giác ngộ. Đối với những người đã sanh vào cảnh giới của chư thiên rồi thì mình cũng góp phần cầu nguyện cho họ, và nhờ cái năng lượng cầu nguyện của mình nó tương ứng và yểm trợ khiến cho họ không hưởng thụ các cái khoái lạc của cõi trời mà hướng tâm đi tới con đường giải thoát giác ngộ. Cho nên chư thiên cũng cần đến sự cầu nguyện của chúng ta, cũng cần sự trợ niệm của chúng ta. Và giả như những vị họ tu tập rồi, họ đã chứng được thánh quả dự lưu, Nhất Lai, Bất Lai rồi, cũng cần đến sự cầu nguyện của chúng ta, cũng cần sự yểm trợ năng lượng tu tập của chúng ta. Để làm gì? Để cho đáng lẽ ra không có sự yểm trợ thì 10 năm nữa họ mới chặt đứt hết cái phiền não trong quá trình tu tập. Bây giờ có sự yểm trợ, có cái năng lượng yểm trợ, cho nên chỉ còn 5 năm, 3 năm là họ chặt đứt hết cái dây phiền não và họ sẽ chứng được các thành quả cao hơn. Và giả như họ chứng được các thành quả cao hơn rồi mà chưa phát được tâm bồ đề để tu học, để làm lợi ích cho muôn loài, thì mình giúp cho họ từ những cái cơ sở đã tu học đó rồi mà phát khởi được tâm bồ đề, để tạo ra, để thành tựu được thì vô biên hành nguyện và thiết lập được vô biên cảnh giới tịnh độ để cứu độ chúng sinh. Như vậy rõ ràng đối với người cực thiện cũng cần cái sự yểm trợ của chúng ta, phải không? Và những người mà cực ác đã rơi vào cảnh giới địa ngục rồi cũng cần đến cái sự cầu nguyện của chúng ta, cũng cần sự yểm trợ của chúng ta để giúp cho họ một cái thắng duyên để họ sớm thoát ly được cảnh giới địa ngục, để tái sinh vào cảnh giới nhân đạo, gặp được Phật pháp, tu học để họ thoát ly sinh tử luân hồi, phải không? Như vậy rõ ràng đối với người cực thiện, chúng ta cũng cần có sự hiếu kính và thương quý họ để giúp cho họ đạt tới cái thiện hoàn hảo, đó là tu tập để thành tựu địa vị Phật Đà và thiết lập cảnh giới tịnh độ để cứu độ hóa độ chúng sinh, phải không? Và đối với những người cực ác thì mình cũng phải tu tập để giúp họ sớm thoát ly được sinh tử, sớm thoát ly được sinh tử, sớm thoát ly những cảnh giới thấp kém địa ngục ngạ quỷ súc sinh, để họ tu học và họ hướng tới đời sống giải thoát giác ngộ, phải không? Còn đối với những cô hồn, tức là những linh hồn cô đơn, những linh hồn không nơi nương tựa, không chỗ cày nhờ, thì đương nhiên là chúng ta phải dùng công khá nhiều để mà giúp họ sớm chọn ra được một cảnh giới tương đối thích ứng với cái thiền căn của họ đã có, để từ đó họ đứng dậy, họ đi lên, họ tu học và họ thoát ly được sinh tử luân hồi, phải không? Đó, như vậy là quý vị đã thấy được là tại sao có trống ẩm thân chưa, tại sao có các nhà ngoại cảm chưa, và các nhà ngoại cảm đã giải quyết vấn đề ngang đâu, và người Phật tử mình phải giúp họ để tiếp tục giải quyết công việc đó cho đến chỗ hoàn hảo, cho đến chỗ viên mãn, phải không? Và vì vậy cho nên một vị thiền sư đời Lý đã nói: có thì có từ mãi may, không thì cả thế gian này cũng không. Nghĩa đã có thì không có cái gì ở thế gian này là không có. Mà nếu đã không thì ngay nơi cái từ tính không của mỗi chúng ta đã là không rồi, có phải không? Đó, cho nên có thì có từ mãi may, mà không thì cả thế gian này cũng không. Vì vậy mà chúng ta cần phải tu học nhiều, cần phải tu học nhiều để cái niềm tin của chúng ta càng ngày càng được củng cố, càng ngày càng được vững chắc. Đó. Vì vậy mà quý thầy của chúng ta, quý hòa thượng của chúng ta, vì cái tâm từ bi cho nên đã giúp cho Phật tử dưới hình thức này hoặc hình thức khác, hình thức đang còn sống hoặc là hình thức đã qua đời, đều là liệu ngộ Phật Pháp và thực hành Phật Pháp, và cuối cùng do thực hành Phật Pháp mà đưa ta đi tới được những cái cảnh giới tốt đẹp, cảnh giới cao quý, sống cuộc đời hạnh phúc an lạc. Như vậy là cái câu hỏi thứ nhất á, là quý vị đã hiểu chưa? Có gì thắc mắc trong câu hỏi thứ nhất này không?
A Di Đà Phật, chắc quý vị im lặng có nghĩa là chúng ta đã đồng ý với những lời chia sẻ của Thượng Tọa rồi, đúng không quý vị? Xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của Thượng Tọa. Thì kính thưa toàn thể quý Phật tử, như lời của Thượng Tọa vừa rồi có chia sẻ cho chúng ta, thì chúng ta biết rằng là gì? Nếu như trong lúc sống mà chúng ta biết tu tập, chúng ta tạo tất cả các công đức, làm tất cả những việc lành, thì sau khi chúng ta dứt hơi thở thì chúng ta đã đi tái sinh về cảnh giới lành rồi, đúng không quý vị? Và những người lúc sống chúng ta không biết tu tập, chúng ta không tin vào nhân quả, sống làm tất cả những cái điều ác để tìm cầu trục lợi cho cá nhân của mình, cho nên bất chấp mọi thủ đoạn gây tạo những nghiệp chướng cho mình, thì với những người này sau khi hơi thở vừa rứt là có thể bị đọa vào gì? Vào địa ngục. Còn trường hợp thứ ba như lời Thượng Tọa chia sẻ là sao? Trong lúc sống chúng ta việc thiện chúng ta cũng làm, việc ác chúng ta cũng làm. Trong cái lúc mà chúng ta ra đi như vậy, giữa cái thiện và cái ác chưa có phân minh. Thế cho nên làm sao? Những cái lúc như vậy là chúng ta đang ở trong cái thân trung ấm. Và trường hợp câu hỏi mà Phật tử đặt ra cho ban tổ chức là gì? Đi gọi hồn vẫn thấy người đó, và những gì, những nhà ngoại cảm vẫn có thể tiếp xúc được với người đó, thì chúng ta biết rằng những người thân của chúng ta chưa siêu thoát, hãy còn ở trong thân trung ấm. Thế cho nên với những lời chia sẻ chỉ dạy của Thượng Tọa thì chúng ta biết mình phải làm gì. Mình hãy làm bằng với cái tâm của người con Phật, làm tất cả những điều lành, những điều tốt đẹp để hướng về với gì? Những cái vong linh, những hương linh đó, để cầu cho người ta sớm thoát khỏi thân trung ấm và được siêu sinh về cảnh giới lành. Thì đó là lời của Thượng Tọa muốn chia sẻ cũng như là giải đáp cho thắc mắc của quý Phật tử chúng ta trong câu hỏi thứ nhất hôm nay. Thì quý thầy xin được tóm lại như vậy. Xin một lần nữa quý Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn Thượng Tọa một lần nữa. Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi thứ hai của Phật tử Diệu Phúc ở thành phố Hà Nội. Thì câu hỏi thứ hai như sau. Con kính bạch quý thầy, con là một người mới quy y Tam Bảo, gia đình chúng con rất cung kính với quý thầy, và thi thoảng chúng con có thỉnh quý thầy về thăm nhà, và gia đình nhà con là chỗ đi lại của nhiều quý thầy, mỗi khi đi công việc thường ghé về nhà và nghỉ lại ở nhà con. Vừa rồi có một thầy ghé nhà con và nghỉ lại, sau đó quý thầy đi về, và trước khi về rời khỏi nhà con thì quý thầy có nói với nhà con là nhà con có ma ở trong nhà và làm cho gia đình con làm ăn không được thuận. Thầy dạy nếu muốn làm ăn tốt thì phải lập đàn giải oan cắt kết thì mới làm ăn tốt được, và ma đó mới tha cho nhà con. Con kính bạch quý thầy, cho chúng con biết điều đó có đúng không? Gia đình con có nên làm như vậy hay không? Với câu hỏi thứ hai này, một lần nữa thì chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Từ Bi Hoan Hỷ chia sẻ với những thắc mắc của Phật tử qua câu hỏi vừa rồi. A Di Đà Phật, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa.
Trước hết là chúng tôi xin cảm ơn Phật tử Diệu Phúc, thành phố Hà Nội. Trường hợp của Phật tử Diệu Phúc xảy ra không phải là ít trong đời sống của nhiều Phật tử có tín tâm đối với Tam Bảo. Phật tử có tín tâm đối với Tam Bảo và hết lòng hộ trì cho chúng tăng hoằng pháp á, thì trường hợp này nó xảy ra rất là nhiều. Chư tăng thường đi hành hóa và thường ở lại khi hữu duyên. Nhưng mà nơi đây tôi nêu lên hai trường hợp để quý vị có thể nhận ra được cái bậc thầy ghé lại ở trong gia đình mình là đạo hành hay là phi đạo hành. Bậc thầy mà ghé lại nhà mình có đạo hành, tức là mỗi lần vị đó ghé, trước hết là vị đó phải lên bàn thờ của gia đình mình, trong đó có bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên. Vì vị đó sẽ lại Phật cho chính bản thân của vị đó, và sau đó quý vị sẽ đem năng lượng lại Phật để cầu nguyện cho gia đình mình và cầu nguyện cho tổ tiên của mình. Rồi quý vị đó sẽ nhắc nhở cho gia đình của mình cái niềm tin đối với Phật, niềm tin đối với Pháp, niềm tin đối với Tăng, niềm tin đối với Thánh giới. Và khi một Phật tử mà đã có niềm tin bất khoái đối với Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới thì ma tức khắc điều chuyển thành Phật. Không có ma nào mà đi theo mà hại nổi với cái người Phật tử có đức tin kiên cố đối với Phật, Pháp, Tăng và giới. Và cái đức đó, đức xấu, nó cũng trở thành sinh khí để khiến cho mình ăn ra làm được cái phước lộc đi tới một cách tự nhiên nhờ cái công phu tu tập của mình. Thì đó là thầy mình, là bậc chân tu của mình. Mình sẵn sàng yểm trợ. Và vì đó nói ra điều gì là chỉ vì chánh pháp, vì tâm từ bi mà không vì bản ngã của mình. Thì mình tức khắc biết đó là bậc chân tu. Có những vị khác tới nhà mình, họ không đi lên bằng Phật, họ cũng lại Phật và họ cũng cầu nguyện chi cho tổ tiên mình hết. Họ đi dòm ngó cái nhà này, chỗ cái hướng như này là không phù hợp, cái hướng kia là không phù hợp, cái nhà bếp nằm chỗ này là không phù hợp, cái phải thờ thêm cái ống thổ địa đất đai nữa kia mới làm ăn phát đạt. Và sau đó là ông nói cái chuyện nên cúng dường cho ông ta, thì mình biết đó là tà sư ác khẩu. Còn cái chuyện ma, chuyện này nó có, bởi vì Phật ở đâu thì ma ở đó. Đấy. Tôi xin nhắc lại nghe, Phật ở đâu thì ma ở đó. Ma cộng nhiều như Phật, chứ không phải ma ít thua Phật đâu. Phật có bao nhiêu là ma có bấy nhiêu. Và quý vị cũng đừng sợ rằng là ma hại Phật, bởi vì ma bao nhiêu thì Phật cũng có bấy nhiêu. Chỉ có một điều mình lưu ý là mình làm thế nào để trong tâm mình á, cái chất ma nó ít mà cái chất Phật nó nhiều. Đó là cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Chứ ma về Phật nằm ở đâu? Ma về Phật nằm ở trong tâm chúng ta. Và chúng ta niệm Phật để làm gì? Chúng ta niệm Phật là để gọi mời Đức Phật ở trong tâm ta dậy. Niệm Phật tức là chúng ta gọi mời cái từ tỉnh giác ngộ ở nơi chúng ta dậy. Dậy bằng cách nào? Từ tỉnh giác ngộ đó sẽ cùng chúng ta đi, sẽ cùng chúng ta ngồi, sẽ cùng chúng ta nằm, sẽ cùng chúng ta đứng, cùng chúng ta ăn cơm, cùng chúng ta thơ, cùng chúng ta cười, cùng chúng ta làm việc. Ta làm việc ở trong giác tỉnh luôn luôn nhớ Phật, mà đâu mà tới. Nhưng mà ta quên Phật là ma nó tới liền. Như vậy một ngày mà chúng ta niệm Phật nhiều chừng nào thì ma nó nghe Phật, nó trở thành ra phá khởi thiện tâm hết, và ma đó trở thành ra ủng hộ Phật hết đó. Chẳng có hại chúng ta đâu. Cho nên tôi xin nhắc lại, ma nó có nghe. Mấy vị nói ma không có thì không phải. Ma nó có theo cách của ma. Và có đôi người nói Phật không có là sai. Phật có theo cách của Phật. Cho nên giữa đời này, cái phước mình ngang đâu thì mình sẽ gặp bậc thầy ngang đó. Cho nên gia đình của mình không đàng hoàng, ngày trước do mắc nợ ông thầy đó, cho nên bây giờ ông thầy đó ông hóa dưới một cái dạng thầy tu. Rồi tới gia đình của mình nói chuyện này qua chuyện khác, rồi cuối cùng gây nhiều cái gia đình mình, thì đó cũng là cái oan nghiệp của gia đình mình. Nhưng mà mình phải biết tu học, mình không giận ông thầy đó, mình không phỉ báng vì đó, mà mình vẫn luôn luôn giữ cái tín tâm của mình. Và mình nói, thầy ơi, con đã quy Phật rồi, con đã quy Pháp rồi, con đã quy Tăng rồi thầy à. Con đã quy Phật rồi thì con nguyện đời đời kiếp kiếp không quy trời thần quỷ vật má. Con đã quy Pháp rồi, con nguyện đời đời kiếp kiếp không quy ngoài đạo tà giáo. Con đã quy Tăng rồi, con nguyện đời đời kiếp kiếp con không quy bè bạn xấu ác. Mà khi mà quý vị nói được câu đó, không phải ma cũng sợ mà thiên thần cũng sợ, thượng đế cũng sợ. Mà cho nên khi nào mình cũng phải khẳng định mình là Phật tử, đã quy Phật, đã quy Pháp, đã quy Tăng, thì dứt khoát quý vị chỉ cần nói lên một câu nói đó thôi, như là đọc một câu thần chú bất khả tư nghị, thiên ma quỷ sứ đều bỏ mà chạy hết, có phải không? Cho nên không có câu thần chú nào linh diệu bằng câu thần chú con đã quy Phật rồi, không quý trời thần quỷ vật. Con đã quy Pháp rồi, không quý ngoại đạo tà giáo. Con đã quy Tăng rồi, con không quý tổn hữu ác đảng. Khi mình tuyên bố như thế, đó là một câu thần chú đài hồng, câu thần chú bất khả tư nghi, làm cho ma quân khiếp đảm. Ma quân thấy mình nó chạy xa cách 10 do tuần, làm gì tới nó trú xứ mình mà hại mình. Nhưng mà tại vì mình không thắp sáng được niềm tin của chính mình trong đời sống, vì vậy mà mình khi thì ma, khi thì Phật. Mà trong 24 giờ đồng hồ mình sống với ma nhiều hơn là sống với Phật, cho nên việc ma nó tới nhà mình là chuyện đương nhiên.
À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. À, thì vừa rồi quý Phật tử chúng ta đã được nghe Thượng Tọa chia sẻ cho chúng ta rồi, thì chắc chúng ta cũng đã hiểu là gì. Phật cũng là mình, và ma cũng gì? Cũng là mình. Khi tâm mình nhớ Phật, tưởng Phật, làm những điều tốt đẹp đó, thì lúc nào Phật cũng ở nhà mình. Còn khi mình nghĩ bậy, khi mình làm xấu, thì trong nhà mình có gì? Có ma. Thế cho nên là sao? Quý Phật tử chúng ta phải biết, nếu như chúng ta không muốn nhà mình có ma, thì hằng ngày chúng ta gì? Chịu khó tụng kinh, niệm Phật, bái sám hằng ngày, làm những điều tốt, đem lại hạnh phúc cho mình và đem lại hạnh phúc cho mọi người, thì trong nhà mình có còn ma không? Không bao giờ còn ma nữa, mà lúc nào cũng có Phật. Thì qua phần trình bày và chia sẻ vừa rồi của Thượng Tọa đã khép lại chương trình Thắp Sáng Niềm Tin kỳ 10 buổi sáng ngày hôm nay. Thay mặt cho toàn thể đại chúng, thì chúng con thành kính tri ân công đức của Thượng Tọa và kính chúc Thượng Tọa pháp thể luôn được khinh an, chúng sinh dị độ và Phật sự được viên thành. Và cũng thay lời cho ban tổ chức, kính chúc quý Phật tử chúng ta niềm tin ngày càng vững chắc hơn vào giáo lý của Đức Phật, để hiện tại chúng ta tìm thấy sự an lạc trong cuộc sống của mình, và tương lai khi bỏ báo thân này chắc chắn chúng ta sẽ được về thế giới an lành. Nam mô A Di Đà Phật.
Bình an sống